ของยันตักบ้านนั้น
นะ
hôm trước chúng tôi đã giảng cái đề tài kinh, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi mới giảng được chữ kinh và chữ diệu, phải không? Chữ diệu thì mới giảng được có hai phần, là phần xảo diệu và thắng diệu. Như vậy hôm nay chúng tôi nhắc lại cái phần giảng hôm trước là chữ kinh. Mà quý Phật tử thường nghe, chúng ta đi chùa là để tụng kinh. Nhưng mà kinh như thế nào? Ý nghĩa của kinh ra sao? Nhất là ý nghĩa chữ kinh. Mà chúng ta nắm chưa được tròn vẹn thì cái việc tụng kinh chúng ta có phước, nhưng mà phước rất ít. Nhưng mà nếu hiểu được rõ ràng rồi mà chúng ta tụng kinh thì phước báo rất lớn. Bởi vì kinh nó có năm nghĩa: một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mật, năm là kiếp mang, đúng không? Bây giờ thuộc hết chưa? Phải thuộc nha. Xuất sanh là gì? Tất cả những nghĩa lý cao siêu màu nhiệm Đức Phật đã nói rõ xuất xứ từ trong kinh Pháp Hoa này. Phần thứ hai là hiển thị. Hiển cũng là phơi bày ra, thị là chỉ bảo một cách rõ ràng, gọi là hiển thị. Thứ ba là tiền dũng. Tiền là suối, dũng là mạnh, là suối chảy mạnh. Như vậy là khi chúng ta tụng kinh đó, nó giống như dòng suối chảy mạnh. Hay là đọc hoặc nghe kinh, hiểu được kinh, chúng ta sống trong kinh giống như cái dòng suối chảy mạnh vậy. Chúng ta cứ nhìn những dòng suối chảy, chúng ta sẽ thấy rõ. Khi mà dòng suối chảy mạnh thì không còn một cái rác rến nào còn lại đó cả, kể cả hai bên bờ. Khi có dòng suối chảy đến thì tất cả rác rến đều tan mất và chạy theo, cuốn theo cái dòng nước chảy. Vì thế mà tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta trở về với chân tánh rồi thì tất cả những rác rến có phiền não, có nhiễm ô đều tiêu sạch. Vì thế kinh có nghĩa là tiền dũng. Cái thứ tư là thần mật. Thần mật tức là dây mật. Như vậy thì chúng ta muốn làm một việc gì trong thế gian này, từ cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, khi mà đốn cây về thì cây có thẳng không? Không. Cây trên rừng thì vốn là cong queo, u nằm. Chúng ta muốn lấy thẳng thì phải làm sao? Phải gian dây mật. Gian dây mực ở đâu? Chúng ta muốn lấy mực chừng nào, chúng ta cứ gian dây mực ra là chúng ta lấy thẳng mà thôi. Nghĩa là có dây mực rồi, chúng ta phải đốn phá hết những cái u nằn, cong queo, lớn nhỏ, còn là một khối coi thẳng. Còn để cái cây u nằn như vậy thì coi không được. Nó đã không được mà cũng không dụng gì được nữa cả. Vì thế kinh có nghĩa là thằng mặt. Thần mật có nghĩa là dây mật. Như vậy là mỗi lần chúng ta tụng kinh nào, kể cả kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa là còn quan trọng hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta sống đúng với kinh đó. Mà khi đã sống đúng với kinh đó thì nó lại giống như cái dây mật giăng thẳng ra, để có chỗ nào u nằn cong queo chúng ta dứt bỏ đi. Hôm nay dứt bỏ chưa? Chúng ta coi thử có dứt không. Hãy tụng tới đâu phải dứt tới đó. Tụng kinh Pháp Hoa là tụng đến đâu phải dứt bỏ những cái phiền não nhiễm ô thế đó. Tại sao mà có phiền não nhiễm ô? Tại sao? Nhiều hôm trước chúng tôi đã nói, nước có thành sóng không? Có thành sóng không? Không, hôm nay thuộc là vâng nè. Nước không thành sóng, nước không có nổi, nổi sóng. Vậy nếu nước mà chúng ta đổ vào trong hồ thì có sóng không? Không, mà chỉ có ngoài sông, ngoài biển mà có sóng. Tại sao? Là tại vì gió động mà làm cho nổi sóng mà thôi. Vậy thế chân tánh của ta vốn là thanh tịnh, thế mà sinh ra giữa cái thế giới ta và đầy nhiễm ô này, chúng ta cũng bị cái gió có bãi, có tám thứ gió. Có tám thứ gió. Gió gì? Lợi, si, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Đã nghe chưa? Quý vị nghe tám thứ gió đây chưa? Tám thứ gió đâu nguy hiểm. Gọi là bát phong, là tám thứ gió. Lợi, si, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Là tám thứ gió này thổi vào trong chúng sanh thì chúng sanh liền nổi sóng. Cái mặt biển thanh tịnh của chúng ta liền nổi sóng. Lợi là gì? Lợi đây là lợi lộc. Tất cả chúng ta đều sống trong sự lợi lộc cả. Chúng ta nghe cái nồi lợi có mừng không? Nghe có lợi là mừng rồi. Đi buôn mà có lợi có mừng không? Cũng mừng. Làm vườn mà có lời có mừng không? Cũng mừng. Hôm nay được 100,000 mà mai mốt nó được 1,000,000 có mừng không? Mừng lắm chứ. Vì thế cái lợi á, mà chúng ta học thành tài, đỗ kỹ sư, bác sĩ có mừng không? Mừng lắm chứ. Hôm nay làm ông xã trưởng, mai mốt làm ông huyện, mai mốt làm ông tỉnh, mai mốt làm tổng thống có mừng không? Mừng chứ. Lợi mà. Đời sống của chúng sanh của chúng ta nó là thế. Sống trong thế gian này luôn luôn sống trong lợi cả. Thấy cái gì có lợi thì mừng, cái nào hại thì sao? Hại thì buồn, phải không? Cho nên khi mà ngọn gió lợi thổi vào rồi á, là con người không còn là con người nữa. Khi mà lợi nó sai đắm rồi, nó mê man với lợi rồi, thì con người không còn là nhân cách của con người, đúng không? Quý vị suy nghĩ cho kỹ. Đó là một ngọn gió nguy hiểm nhất. Phi là thất bại, lợi rồi nó cũng là cái ngọn gió độc. Nhưng mà đến phi á, có phải là ngọn gió độc không? Phi bại tức là khi nó thành công đến cái mức tột đỉnh rồi đó, đến khi nó thất bại hoàn toàn, hai bàn tay trắng, có đau khổ không? Buồn, tê tái, đứng đau như con gà cắt cổ. Nó buồn so à. Mà khi đã buồn rồi thì có chuyện đau khổ, có phiền não à. Nếu ai có cái phi bại á, thì mà nhìn thấy sự suy bại trước mắt. Ngày trước chúng ta tìm rừng bạc bẽ, nhà cao cửa lớn, xe hơi lộng lẫy, hôm nay hai bàn tay trắng, làm sao không đau không buồn? Nó gọi là suy bại. Mà nếu ai đã có suy bại là có đau, đau khổ. Đó là hai ngọn gió độc, phải không? Hai ngọn gió độc thổi vào rất là nguy hiểm. Cái thứ ba là quỷ. Quỷ là gì? Là chê trước mặt. Ai đến chê trước mặt ta, ta khó chịu quá. Ta làm việc lợi ích như thế cho nhân quần xã hội, ta làm việc lợi ích cho gia đình, thế mà chung quanh vẫn có người chê, có người chửi bới như thường. Có giận không? Giận chứ. Nó không là nó láo. Nó không là nó láo. Là phải tụng hết Pháp Hoa, phải sống đúng Pháp Hoa, con mới không giận. Chứ còn chưa hiểu Pháp Hoa, chưa rõ Pháp Hoa, chưa sống đúng mà chưa thọ trì thì chắc còn giận không? Người ta chê trước mặt làm sao không giận, đúng không? Bây giờ nữa, ông Thanh giận dữ như cứt, có giận không? Giận chứ. Nếu trường hợp mới ra trường mà ai chê một câu nó có giận không? Giận chứ. Họ nói một câu tục tiểu, học bao nhiêu năm ra trường, lên ngồi trên pháp tòa, giận rồi nó giận dữ như khỉ. Thế thì cũng giận chứ, đúng không? Rồi mình làm cái nhà thiệt lớn, đẹp đẽ biết bao nhiêu, nào là kỹ sư, kiến trúc sư làm cái nhà, tới cái chê, cái nhà chú ồn, nhà chú ồn, có tiền đem là bỏ uổng, xấu, dẹp đi. Có buồn không? Cho nên tất cả việc làm của chúng ta, kể cả đi tu hôm nay đây, có người về cũng chê. Có chê không? Họ chê chứ. Nó mày điên hả? Tới mày ngồi chê nhỉ? Tụng kinh ách gì không? Ở nhà mày kiếm 100 ngàn không phải à? Cũng chê. Hả? Mày kiếm 50 ngàn, tối thiểu mày kiếm được 50 ngàn không phải à? Mà tại sao mà đi tụng kinh chi vậy? Sáng nào cũng đi, cũng lò mò, cũng đi, cũng xách áo, cũng đi, cũng lè tè lè kè. Chê. Như vậy là người giàu họ có chê không? Cũng chê. Nghèo họ có chê không? Cũng chê. À, học giỏi họ có chê không? Cũng chê. Tôi nghe mấy ông nhà thơ mỗi lần ngồi lại cái là chê, là chửi bới với nhau à. Nhà văn cũng vậy, học còn giỏi chừng nào là còn chê với nhau nhiều chừng đó. Mới kỳ cục chứ. Như vậy là ai cũng chê hết. Cao thì chê sỏng, thấp thì chê lùn, mập thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Quỷ hả? Chê hết. Cái gì họ chê cũng được à. Mà nếu ai nghe chê mà giận á, là làm mồi cho những cái dèm pha, làm mồi cho những cái dèm pha mà thôi, vô ích. Vì thế mà đó là ba ngọn gió dữ là khen trước mặt, họ khen trước mặt. Ồ, trời, chị giỏi chứ, chị đi buôn sao mà mới có mấy năm mà chị phát tài phát lợi quá sức kia. Ô chú, trên nhà cửa xe sang xe cổ đầy đủ. Ô trời, chị giỏi đi chưa, có mình tay chị làm hết sự nghiệp à. Có mừng không? Mừng, khen trước mặt rồi mừng. Mà mừng là một ngọn gió độc. Ai mà mừng á là một ngọn gió độc nữa, nên gọi là bát phong. Mừng quá thì sinh ra gì? Mừng quá thì sinh ra kiêu mạn, mà kiêu mạn tự sát. Ai mà sống với kiêu mạn là cả đó tự sát rồi. Như vậy thì người ta khen quá, mình tưởng mình giỏi chứ gì, đúng không? À, cho con chuyện học giỏi quá hả? Học giỏi quá, bên này mới đâu bạn đổ kỹ sư, đổ bác sĩ hết rồi, có mừng không? Mừng à, mừng có đâm ra tự mãn, mừng có đâm ra tự kêu, mừng đâm ra tự đại thì rồi cũng chết. Cho nên đó là bốn ngọn gió ha? Là bốn ngọn gió độc, nguy hiểm. Rồi cái ngọn gió thứ năm á, là chân. Chân là gì? Là khen ăn sau lưng. Khen sau lưng á, họ nói trù, và họ không nói trước mặt, nhưng mà họ lại khen anh sau lưng á, đồ láo tao nghe. Vậy hả? Anh khen tao hả? Anh nói tao giỏi hả? Anh nói tao tu hả? Khen mừng quá, chạy theo mừng quá. Mừng quá rồi cuối cùng sao? Thì làm bạn với họ. Họ khen thác bởi nó định hót mà. Khi nó khen rồi mừng, mừng chạy tới hỏi, hỏi rồi làm bạn. Bạn lâu ngày cái nó rút ruột bao giờ không ai. Nguy hiểm, cái khen sau lưng á cũng nguy hiểm vậy. Lắm tay mà nghe cái khen đó để mà sinh ra mừng, mừng cũng sinh ra kiêu, kiêu mạn tự cao tự đại. Cơ là chê sau lưng, đứng chê. Trời ơi, bà nha, mà làm ăn rồi mới đi tu, nó bận áo đi cho mới lợi dụng, mặc áo tràng đó cho mới lợi dụng, rồi mới làm đủ thứ trò cho nó. Mới đến chùa đây chứ chưa chắc mà tu đâu, mà tu cái miệng không, tức là chê sau lưng, phải không? Mới tu cái miệng không, chứ còn lòng không tu đâu. Rồi lắm ta nghe, lắm ta nghe rồi làm sao? Thắng nói làm sao? Mày nghe rõ thử, mày nghe rõ thì thắng nói tao cái làm sao? Hắn nói sao nữa mà nó thử tôi nghe. Cái lắm tai nghe, nghe hoài cái sinh ra giận dữ, đúng không? Chê nó nghe đây giận dữ rồi sinh ra gì? Đau buồn, rồi trả thù nữa. Thì đó là sáu ngọn gió độc. Khổ là có gặp được những đau buồn tang thương nào đó thì lòng mình luôn luôn say dứt khổ não. Khổ hả? Đói cũng khổ, đau có khổ không? Cũng khổ. Sinh cũng khổ, già cũng khổ, chết cũng khổ, thương nhau mà xa lìa cũng khổ, ghét nhau mà gặp nhau cũng khổ, đều khổ hết. Những cái khổ, tám cái khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà xa lìa thì nó khổ, không? Có khổ không? Cầu mất đất khổ, cầu tiền bạc, được tiền bạc nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ. Cầu tình duyên, được tình duyên rồi nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ. Cầu tiền bạc được rồi nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ. Gọi là cầu bắt đắc khổ, oán tán hội khổ, là ghét nhau rồi gặp nhau nó khổ. Buồn cười không? Thương nhau thì xa lìa nó khổ được rồi, thế mà ghét nhau rồi gặp nhau nó cũng khổ. Đừng gặp cái mặt nó, không muốn thấy cái mặt con khỉ đó, thế mà lên xuống rồi gạt rồi. Gạt rồi có hư cái cớp, hư cái cớp rồi cũng gạt. Hư phía trước thì lại gạt phía sau à. Cho nên ghét cũng khổ. Ngủ ấm chí thành khổ, nam ấm này trung hợp lại làm cho chúng ta phải chịu cái cảnh khổ đó. Thế là khổ không, có khổ không? Đó là ngọn gió độc, đó là bãi ngọn gió. Lạc là vui quá, lạc là vui quá. Bây giờ thình lình bây giờ mua cái vé số, chiều nay mua cái vé số còn ngần bạc, hắn túng tới 12 triệu có mừng không? Mừng quá. Nó mừng quá rồi không biết cắt ở đâu. Lúc mà tiền không có, có chừng 100 ngàn, 20 ngàn thì dễ cắt lắm, vì không sợ mất. Nhưng mà có 12 triệu rồi có sợ mất không? Mất chứ, để chỗ nào nó cũng trống hết. Chứ mấy khi có 10 ngàn để chỗ nào nó cũng kín, bây giờ 12 triệu để chỗ nào nó cũng trống. Mua cái tủ sắt về để mà cũng sợ, cái chìa khóa sắt mà cũng sợ, rồi làm cửa sắt nữa rồi cũng sợ nữa. Vì thế vui quá nó cũng khổ. Cho nên lợi, suy, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc, đó là 8 ngọn gió độc thổi vào trong chúng sanh, làm cho chúng sanh phải khổ. Phải không? Có đúng không? Ai bị 8 ngọn gió này? Do đó bọn Tô Đông Pha là chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Ông nhà văn rất giỏi tại Trung Quốc, cũng biết Phật Pháp chút đỉnh, cho nên ông chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Hằng ngày cứ qua chơi với tổ Phật Ấn, không chơi với ai hết. Bởi vì ông đã giỏi quá cho nên sinh tâm kiêu mạng, ai ông cũng không chơi được, chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Thế từ hôm đó ông qua chơi với tổ, thì tổ không có ở nhà, tổ đi vắng, ông mới viết mấy chữ lại. Chứ mấy chữ gì phải không? Tô Đông Pha này không bị bác phong làm lay động nữa. Nghe chưa? Tô Đông Pha này không bị bác phong làm lay động nữa. Để trên bàn đó đi về. Tổ về, thị giả mới trình ra cái giấy con Tô Đông Pha còn để lại. Tổ đọc, tổ đọc lên rồi, tổ mới đưa giấy đây, đưa viết đây. Ông viết có một chữ thôi, chứ không viết dài như Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thì viết rằng Tô Đông Pha này bác phong không còn làm lay động nữa. Như vậy có tuyệt không? Tuyệt quá hả? Đó là người giải thoát, đó là bậc Bồ Tát giải thoát. Thế thì tổ về viết con chữ như thế nào? Bảo thị giả mang quà cho Tô Đông Pha. Trời đã tối, mang đi qua đến nơi thì trời đã tối rồi. Tô Đông Pha dở miếng giấy ra coi, nghe tổ Phật Ấn gửi thư mừng quá. Dở ra xem thấy chữ rỡm, có một chữ rỡm thôi. Một chữ rỡm thôi. Ủa, thế thì Tô Đông Pha trao mài lại, nhăn, giận chân. À, tại sao Phật Ấn chơi ta? Tại sao lại chửi ta? Tại sao lại nói xấu ta? Tại sao như thế này? Tại sao lại nói ta rỡm? Rỡm tức là nói láo phét à, nói được mà làm không được. Rỡm, phải không? Ông trèo ghe qua liền, chống ghe qua gặp cho được tổ, bỏ ghe dưới sông chạy lên gặp tổ. Tôi nói cho biết, từ trước đến nay tôi ông chơi rất thân thiết, tại sao hôm nay ông chơi tôi thế này, ông chửi tôi như thế này? Hả? Rỡm là sao? Tôi rỡm à? Ủa, bác phong không còn lai động nữa mà sao trèo ghe qua sớm vậy? Tổ mới bảo thế này, ủa, Tô Đông Pha viết rằng ta bác phong không còn làm lay động nữa, mà tại sao chèo ghe qua sớm vậy? Khó không? Vì thế mà hôm nay trước khi vào giảng chữ diệu này, chúng tôi giảng cái phần này để cho các Phật tử nghe rõ. Diệu pháp liên hoa kinh, chữ diệu nó có 2-4 phần, là gì? Phần gì rồi? Học phần gì rồi? Phản gì? Ai nhớ? Xảo diệu, thắng diệu, vi diệu, tuyệt diệu. Ngọn trước chúng ta mới học có 2 phần là xảo diệu và thắng, thắng diệu, phải không? Thế thì chữ kinh nó đi qua một cái ý nghĩa quan trọng như vậy, tức là thằng mật. Thằng mật nghĩa là chúng ta phải trải cho được. Gian dây mật ra tụng một thời kinh là chúng ta như giống như gian dây mật, con thợ mộc mà Giang Duy Mật đã cắt đứt hết tất cả mọi cái thứ u nằn to nhỏ, những cái xấu xí đi, cắt hết đi để còn lại một khúc cây ròng và thẳng. Như vậy là mục đích của tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta cũng giống như Giang Duy Mật như vậy. Như vậy quý vị hiểu chỗ này chưa? Hiểu là không? Chứ không phải tụng kinh không. Tụng kinh rồi đi về mà chưa Giang Duy Mật là chưa được. Phải Giang Duy Mật ngay trong lúc chúng ta tụng kinh. Cái thứ tư là kiết mang. Kiết mang có nghĩa là gì? Là dây mang, cái dây hoa đeo vào. Tất cả các thứ hoa mà nó nằm rời rạc ra thì nó lại xấu xí đi. Giờ nó có để tới mấy đi nữa nó cũng là rời rạc. Nhưng mà khi kết lại thành tràng rồi á, đeo vào cổ thì rất là đẹp. Vì thế tại Ấn Độ á, người nào quý nhất, tôn quý nhất thì mới được đeo tràng tràng hoa. Vì thế gọi là kết mang. Mà hôm nay chúng ta tụng được kinh Pháp Hoa như thế này chính là chúng ta kết mang, mang hết sâu kết hết tất cả những kinh điển, những lời sâu xa vi diệu của Đức Phật chúng ta được mang vào cổ của chúng ta. Phải không? Mang chưa? Mang chưa? Phải mang đó nha. Phải tụng là phải mang. Tức là gọi là kết mang. Chúng ta mang hết, sâu kết hết tất cả những lời thâm diệu nhất của chư Phật, quyền diệu nhất của chư Phật dạy, chúng ta phải mang vào cổ chúng ta. Vì thế mà có vị thiền sư viết như thế này: một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào, một người cuộn tay đang lượm ngọc, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Nói gì? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào, một người cuộn tay đang lượm ngọc, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Là sao? Thế là tung kinh Pháp Hoa có phải là viên ngọc quý không? Đúng không? Đúng, kinh Pháp Hoa là viên ngọc quý. Nhưng mà người mù nhìn thấy ngọc, mù có thấy ngọc không? Người mù thì không bao giờ thấy ngọc. Mà chúng ta mù hay sáng đây? Coi lấy đây nha. Chúng ta mù hay sáng? Một người mù nhìn thấy ngọc báu. Nếu như trường hợp mà mù á thì làm sao thấy được ngọc báu? Bây giờ chúng ta ra ngoài đường hỏi tất cả chúng sanh Pháp Hoa là gì, họ có biết không? Chắc chắn là không. Thế thì bảo họ thấy ngọc báu không? Không bao giờ. Đúng không nè? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào. Không có thì đeo ngọc được không? Không có. Ai có cổ thì mới đeo được sâu chuỗi, ai có cổ thì mới đeo được sâu ngọc. Chứ còn không cổ thì làm sao đeo được sâu ngọc vào? Thế mà hầu hết đều không có cổ mà lại muốn đeo ngọc mới buồn cười. Đúng không? Không cổ mà lại muốn đeo ngọc, mù mà muốn thấy ngọc báu. Cái đây cái quý vị cẩn thận nha. Bắt đầu vô chữ vi diệu rồi. Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào, một người cuộc tay đang lượm ngọc. Cuộc tay là còn đâu nó lượm. Chúng ta có cuộc tay không? Nói gì mà lắng quá cái cuộc tay à. Mà đã cuộc tay thì làm sao lượm được ngọc? Một người cuộc tay đang lượm ngọc, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Đã câm ngọng thì khen ngợi sao được? Nói đâu ra tiếng mà khen. Vì đã câm ngọng thì làm sao khen ngợi ngọc. Về chứ chúng sanh có bốn cái nạn: là mù, là cuộc tai, là không cỏ, là câm ngọng. Mà là muốn thấy ngọc báu, muốn lượm được ngọc báu, muốn đeo được ngọc báu, mà muốn khen ngợi ngọc nữa. Vì thế tôi xin quý vị là thận trọng. Từ đầu chúng ta đã nói, tôi đã nói rõ rằng cái kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói cho ai? Nói cho hàng trí huệ cao tột, trong đó có Xá Lợi Phất là trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, và nói cho các hàng Bồ Tát, phải không? Chứ không phải nói cho hàng chúng sanh thường. Và cái người nói Pháp Hoa cũng là người vào nhà có Như Lai, mặc áo có Như Lai, và ngồi tòa có Như Lai, phải không? Mặc áo của Như Lai là gì? phải có một trí huệ rộng, rộng lớn. Vào nhà Như Lai phải có đức nhẫn nhục tối thượng. Ngồi tòa Như Lai là phải chứng pháp không. Chứng pháp không. Thế thì như tôi đã thú nhận từ đầu là ba điều đó tôi chưa có. Trí huệ tối thượng cũng chưa, nhẫn nhục thì cũng khi có mà có khi khi không, phải không? Pháp không thì chưa thực chứng. Tuy nhiên nhờ Đức Phật có bảo rằng sau khi Như Lai vật đỏ, nếu có ai thiện nam thiện nữ nào vì tất cả chúng sanh á, mà thọ trì, mà đọc tụng, mà diễn nói kinh Pháp Hoa á, thì cũng được chư Như Lai lấy y trùm đầu, lấy tay xoa xoa đầu, và được các Đức Phật mười phương á gì hết lòng hộ niệm cho. Tôi mừng được câu đó. Vì thế mà hôm nay đã 62 tuổi rồi, chúng tôi rất dè dặt mới nói kinh Pháp Hoa này, để yếu nghĩa của kinh Pháp Hoa này để cho quý Phật tử được lắm tai nghe. Như vậy là kinh Pháp Hoa chỉ có lắm tai nghe, nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo. Nhớ điều đó là phải nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo. Như vậy là tháng diệu nó có bốn nghĩa, là kinh này hai nói tất cả Phật pháp, B2 là hai chỉ tất cả thần lực, 3 là hai hiển tất cả bí tạng, 4 là hai nói tất cả việc sâu kín. Cho nên trong phẩm thần lực Như Lai có nói rằng tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thầm thâm của Như Lai đều do kinh này nêu bài chỉ rõ cả. Như vậy thì quý vị thấy cái thần lực ngay từ đầu của Đức Thế Tôn, mà tất cả các kinh á, khi nó kinh không bao giờ nói kinh vô lượng nghĩa cả, không bao giờ phóng hào quang cả, mà không bao giờ nhập định cả, nghe không? Phải không nào? Vì nhân duyên nào để Đức Phật mới nói người ta, chứ không bao giờ có ba cái yếu tố đó. Nhưng mà riêng kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa trước, rồi nhập định vô lượng lượng nghĩa, rồi mới phóng hào quang. Hào quang từ giữa hàng chân mày đến cõi trời sát cứu cánh, và thấu đến địa ngục A Tỳ. Đó là ba chuyện lạ. Ba chuyện lạ này rồi á thì ai thắc mắc? Nhớ trong kinh ai thắc mắc? Quay nhờ tổng biết rồi, quay nhờ ông Di Lạc thắc mắc, tức là Di Lạc Bồ Tát thắc mắc, phải không? Như vậy là Di Lạc có phải Bồ Tát không? Bồ Tát rồi. Thế mà khi phóng hào quang, khi nói kinh vô lượng nghĩa xứ, nhập định vô lượng nghĩa, thì Di Lạc không biết gì cả. Tại sao Di Lạc không biết? Tại vì Di Lạc là thức, biểu tượng cho thức. Chúng ta đang sống gì đây? Chúng ta đang sống trong thức hay trí? Chúng ta đang sống trong thức hay sống trong trí? Trả lời mau đi. Hả? Chúng ta đang sống trong thức, trong nhãn thức, trong nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia gia thức. Nghĩa là chúng ta đang sống trong tám cái thức đó, là tám thức đó đang làm chủ chúng ta đây. Có không, phải không? Nhãn thức là cái biết của con mắt, nhĩ thức là cái biết của lỗ tai, tỷ thức là cái biết của lỗ mũi, thiệt thức là cái biết của lưỡi, thân thức là biết của chân tai của chúng ta đây. Còn ý thức là gì? Là cái biết của ý, cái biết của ý. Mạt na thức tức là cái thức thứ bảy, tức là mạt na thức, và cái thức thứ tám tức là a lợi gia thức. Thế là chúng ta đang sống trong tám cái thức này, và Di Lạc là đang sống trong thức. Về thế thức làm sao hiểu được trí? Cho nên Đức Phật phóng quang thì lấy thức mà hiểu thì không được, là phải lấy trí mà hiểu. Về thế ai trả lời? Ai trả lời? Văn Thù Sư Lợi trả lời, chứ không ai trả lời nổi cả. Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí, là vô sư sư trí. Chỉ có cái căn bản trí đó mới trả lời được tất cả những phép lạ, những cái thần thông, cái diệu dụng, cái thần lực của chư Như Lai mà thôi. Còn thức thì không thể hiểu được cái thần lực của chư Như Lai, những cái bí tạng của chư Như Lai được. Vì thế chỉ có Văn Thù trả lời. Phải không? Nó nghe rõ vậy không? Thế thì cái phần này đi vô cái phần tự chúng tôi sẽ giảng kỹ.
Rồi. Cái phần thứ nhất của cái thắng diệu, tức là hay nói tất cả Phật pháp, chỉ bài tất cả thần lực của Như Lai, hay hiển tất cả bí tạng của Như Lai, hay nói tất cả việc sâu kiến của chư Như Như Lai. Cái phần thứ hai là phần thắng gì? Phần sáu diệu là khéo mở cửa phương tiện, khéo diệt trừ kiến chấp của tiểu trung và đại thừa, khéo chỉ tướng chân thật, khéo sanh lên mình cái tuệ, tuệ một, tức là trí tuệ nhất, nhất thừa. Người thấy nghe kinh Pháp Hoa hơi khó không? Đó là hai phần chúng tôi đã giảng rồi. Bây giờ đến phần thứ ba là cái phần vi diệu. Này. Phần vi diệu, tức là nói cái quả nhất thừa, không có diệu đức nào là không tròn. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào mà chẳng sạch. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào mà chẳng cùng. Cái thứ bốn là không thế gian nào mà chẳng độ. Như vậy là đến đây là cái phần vi diệu của kinh Pháp Hoa, cho nên gọi là diệu pháp. Như vậy thì cái chữ diệu này nó có nghĩa là nói cái quả nhất thừa, không diệu đức nào là không, không tròn. Không có đức nào trong cái kinh này mà không tròn kìa cả. Có nghĩa là sao? Như vậy là tí nữa quý vị sẽ nghe, hay là tuần sau quý vị nghe trong phẩm tự á, thường thường khi nói kinh nào là chỉ có 1,250 vị tỳ kheo đi theo ngài nghe thôi, đúng không? Phải vậy không? Thường thường là có 1,000 như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cốc cô đột viên nhữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị quán ngũ thập nhân câu gia thị đại a la hán chúng sở tỳ tỳ thích, có chừng đó vị nghe thôi. Nhưng mà kinh này có bao nhiêu vị nghe phải không? Nói cho pháp hội này có bao nhiêu vị được nghe, ai biết? Trong đó có ai hả? Nói tại đâu? Tại núi Linh Thú, tụ họp chung quanh có 12,000 đại tỷ tỳ kheo, rồi các vị đại a la la hán có 2,000 bậc hữu học và vô học, rồi có 6,000 tỳ kheo ni, có 80,000 bồ tát, 20,000 chư thiên, 8 long vương và quyến thuộc, vua a xà thế và tùy tùng. Như vậy là đến chỗ này mà có thấy cái quả diệu đức nó hoàn toàn tròn trịa, chứng Phật thừa không phải riêng cho các vị tỳ kheo, mà tất cả chúng sanh, kể các hàng long vương, kể các loài súc sanh nữa, cũng đều có Phật tánh. Trong đó có A Xà Thế là ông vua độc ác nhất, cũng được chứng quả Phật. Và đoàn tùy tùng, trong đó có 6,000 tỳ kheo ni. Như vậy thì mình thấy có lạ không? Lạ chỗ nào? Ai biết? Không có chỗ nào nói kinh mà có tỳ kheo ni cả, mà riêng kinh Pháp Hoa này có 6,000 tỳ kheo ni, có 80,000 bồ tát, 20,000 chư thiên nữa. Rồi trong đó có 8 long vương. Như vậy thì kể cả bậc hữu học và bậc vô học. Bậc vô học là gì? Bậc vô học là bậc đã chứng a la la hán rồi, cho nên không còn học nữa. Hay, còn chúng ta đây sao? Có học không? Chúng ta đây là nghĩa là đang học, chứ chưa được hữu học nữa. Nghĩa là hữu học là bậc học cấp tộc cùng rồi, mà còn đương học. Còn mình đây là mới học. Và bậc vô học là bậc đã học xong rồi, để chứng quả là hán rồi. Như vậy thì cái kinh này nói tộc cùng là đến tất cả chúng sanh đều thành Phật, chứ không riêng cho bậc nào cả. Kể cả tỳ kheo, kể cả đại A-la-hán, kể cả bậc hữu học, kể cả bậc vô học, kể cả tỳ kheo ni, kể cả bồ tát, kể cả chư thiên, kể cả long vương, quyến thuộc và A-xà-thế và tùy tùng. Như vậy là cái quả đức này nó tròn trịa, quả nhất thừa này nó hoàn toàn tròn trịa, không có sót cho một ai cả. Có nghĩa rằng cái vi diệu này á, tất cả chúng sanh từ đây Đức Phật mới nói rõ, ta đến đây hoài bão của ta là có mục đích duy nhất của ta đến đây á, là chúng ta muốn làm sao cho tất cả chúng sanh có cái tri kiến Phật và trở về với tri kiến Phật. Như vậy thì quý vị nghe trong cái phẩm Dược Thảo hả? Phải phẩm Dược Thảo không? Phẩm Dược Thảo thì ngài Ca Chân Viên, ngài Tu Bồ Đề hả? Ngài Mục Kiền Liên sau khi nghe thọ ký cho ngài Xá Lợi Phát rồi, ông ấy mừng quá hả? Ông ấy mừng quá, ông ấy không biết làm sao mà nói cho hết cái diệu đức này, cho nên mới kể một câu chuyện là đứa con hoang, đúng không? Nói câu chuyện đứa con hoang không? Đứa con hoang đã bỏ nhà ra đi, trong suốt bao nhiêu trường lặn lội rồi đói khổ rách nát. Một hôm nó đi lang thang, nó lại quay trở về, đi ngang qua nhà con trưởng giả Nhà trưởng giả là ai? Tức là cha của nó. Không trưởng giả tức là cha của đứa bé. Thì đứa bé nhìn vào trong nhà thấy sang trọng quá, nó cho đó là vua chúa quan quyền, cho nên nó bỏ đi đi. Đi ngang qua nhà rồi mà cuối cùng phải bỏ đi, bỏ đi luôn. Bởi vì giữa cái thân nó hôm nay thì tiều tụy quá, khổ sở lầm than quá, nhưng mà cái người trong nhà kia thì lại quyền quý quá. Vì thế đứa bé bỏ chạy. Chạy thì ông cha có nhìn thấy không? Ông cha thấy, thấy mới sai hai vị ra chạy bắt nó lại. Chạy bắt lại thì khi chạy bắt được thằng bé rồi thì thằng bé ngất xỉu. Thằng bé ngất xỉu rồi sao? Không không không, tôi không có tội gì hết, tôi không có tội gì hết, thả tôi ra, tôi không có tội gì cả, thả tôi ra. Thế thì nó ngất xỉu đi. Ngất xỉu ông trưởng giả mới bảo hai cái người mộng sai đó, thôi lấy nước thoa mặt cho nó tỉnh lại rồi cho nó đi đi. Thôi cho nó đi rồi ta tìm phương tiện khác. Đúng vậy không? À, tìm phương tiện khác. Đi, đi thằng bé đi. Hôm sau ông sai hai người khác bận đồ rách rưới tiến gặp đứa bé nè. Đứa bé nè. Rồi mới rủ nó làm gì? Bây giờ anh đi với tôi đi, đi hút phân. Anh đi hút phân với tôi. Anh nói được, đi hút phân thì được. Đi hút phân ở đâu? Đi hút phân cũng là trong nhà ông trưởng, trưởng giả. Mà đi hút phân thì nó chịu, mà đêm nó về thì nó lại không chịu. Nó rắc rối rồi đó. Đêm nó về ngay thì nó không chịu, nhưng mà nó đi hút phân thì nó lại chịu. Cho nên đi hút phân, đi về nhà hút phân ở sau nhà con trưởng giả. Nó ở ngôi nhà tồi tàn mà ở bên đống phân như vậy á. Thì hôm đó trưởng giả nó bạn áo ra, bạn thay đồ rách rưới ra để gần với đứa bé. Nó con làm giỏi hả? Con làm giỏi lắm đó. Rồi từ nay tới đi con là trẻ mà ta là già, vì thế con cứ gọi ta là cha mà con là con đi nha. Con là trẻ mà ta là già, vì thế từ nay tới đi con cứ ở đây làm cho ta là trả lương rất hậu cho. Và ta là già con cứ kêu cha đi, rồi con cứ kêu con là con đi. Khéo chỗ đó. Cho nên nói cái quả nhất thừa diệu đức, không có chỗ nào không tròn ở chỗ này. Như vậy là ông phương tiện có khéo không? Quá sức khéo. Rồi sao nữa? Lần sau ông ra, ông lại bảo thế này: nhà ta đó con cứ vào đi. Ông dụ làm nhà ta đó con cứ vào ra đi. Nhưng mà thằng bé này vào không? Có vào. Vào nó có ở không? Nó lại không ở. Vào rồi thì nó lại ra. Lần thứ ba nữa là ông giao luôn chìa khóa cho nó, giao luôn chìa khóa nhà cửa cho nó nữa. Đến khi ông lâm bệnh, ông mới họp tất cả gia tộc lại. Ông mới báo như thế này: tôi xin báo cho tất cả gia tộc biết rằng cái thằng đó chính là con của tôi. Phải không? Thằng đó chính là con của tôi. Vì thế đến đây quý vị nghe câu chuyện này, chúng ta thấy rằng chúng ta hôm nay vui mừng. Bởi vì từ trước nay chúng ta lang thang, mà hôm nay chúng ta mới biết rõ là chúng ta là con của chư Như Như Lai. Phải không? Như vậy chứ vi diệu có nghĩa là nói quả nhất thừa, không có diệu nào là không, không tròn cả. Như vậy tại vì chúng sanh chúng ta không thừa nhận là con trưởng giả anh thôi. Nhưng mà ông trưởng giả tìm cách khéo léo phương tiện để đưa đứa bé trở về nhà, hết sức là khéo léo. Từ lúc đầu nó không chịu, đến dụ dỗ nó về hốt phân, hốt phân bây giờ được vào nhà. Và cuối cùng ông lâm bệnh, ông trao hết tất cả gia sản lại cho đứa con. Thế thì gia sản của chư Như Lai ta có được hưởng không? Ta được hưởng không? Ta hưởng hết. Vì ta là con của chư Như Như Lai. Đó là trong phẩm dược tháo dụ đã có một câu chuyện thần bí huyền diệu như thế rồi. Thì cái phần này hôm sau chúng tôi sẽ giảng đến cái phẩm đó, chúng tôi nói rõ. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Không có tạp nhiễm nào là chẳng sạch. Bởi vì các kinh khác thì chỉ nói một phần này hay phần khác thôi. Diệt trừ cái phần này không diệt trừ được phần khác. Diệt trừ cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn mà không nói đến những phần khác. Ngược lại cái kinh Pháp Hoa này thì không có một tạp nhiễm nào dù lớn dù nhỏ mà không sạch cả. Không sạch cả. Nghĩa là cho đến cái quan niệm của chúng ta, từ trước nay chúng ta tu, chúng ta hy vọng làm gì? Có người Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xin lại Phật cho con trúng cái số, Nam Mô Di Đà Phật. Phải không? Có cái đó có phải là cái tạp nhiễm không? Chính đó là một cái tạp nhiễm. Rồi cái người thứ hai là đến lại Phật làm gì? Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay con thôi, con thấy cuộc đời nó khổ quá, Và nếu không sao ha, nếu con tu ngũ giới để cho con xin làm người thôi, chứ còn con không dám làm gì hết, con chỉ xin làm người thôi. Nam mô Di Đà Phật, kia lại Phật, cho con tu ngũ giới con làm người thôi, phải không? À, rồi có người khác đến lại Phật làm sao? Dạ Nam mô Di Đà Phật, thôi giờ cho con xin làm việc của trời thôi, có trời sung sướng quá, cho nên con thấy cái thế giới ta bà là đầy đau khổ pạp nhiễm, cho con xin về cái thế có trời thôi, cho nên con tu thập giới cho con về có trời thôi. Như vậy là có người thì muốn được giàu sang để cầu cho trúng số, lầu làm ăn mạnh giỏi, rồi người thứ hai là cầu được sinh trở lại làm người, người thứ ba là cầu sinh về cõi có trời, đúng không? À, nói vậy cho tới để cầu đủ thứ chứ đâu phải cầu một thứ nữa. Rồi có người khác thì cầu sao? Nam mô Di Đà Phật, xin lại Phật, lại Phật chứng minh cho con. Dạ thôi con không xin về cõi trời, về cõi trời cũng còn sanh tử luân hồi, cho con xin chứng quả niết bàn thanh văn đi, cho con học tứ diệu đế, tu tứ diệu đế, tu khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, để cho con tu bát chánh đạo, để rồi con thành thanh văn dương giác, con tu thành thanh văn thôi, con chứng quả niết bàn thôi. À, đó là bốn anh rồi phải không? Bốn anh người anh rồi. Anh thứ năm á là anh ấy gọi là độc giác hay là dương giác á, thì xin không. Mặc dầu không có Phật, anh nguyện thế này: tôi xin tu thập nhị nhân duyên để tôi thành bậc độc giác là duyên giác sau này để hóa độ chúng sanh, cũng nhập niết bàn thôi chứ không có gì khác. Thập nhị nhân duyên là sao? Vô minh, hành, thức, chính sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Nghĩa là ông chỉ quán thập nhị nhân duyên tu chứng quả duyên giác, tức là bích chi Phật. Như vậy là tại sao chúng ta có cái vòng xích ở đây mà ai cũng thấy ông Địa Tạng chưa? Có thấy ông Địa Tạng không? Ông Địa Tạng cầm gì? Ông cầm cái cây tích trượng. Cây nó có gì? Cây nó có 12 khoen. Có 12 cái khoen đây nó. Có để không? Như vậy đi lại luôn mà quên con Địa Tạng. Quên ông Địa Tạng là hư hỏng hết rồi. Ông Địa Tạng ông cầm cái cây tích trượng và trên nó có 12 khoen. Và lưu ý có một điều là tất cả các vị Bồ Tát đều hiện thân bằng áo cư sĩ cả, kể cả Quán Thế Âm, kể cả Đại Thế Chí, kể cả Văn Thù, kể cả Phổ Hiền đều bằng áo mão kim quang hết, áo cư sĩ cả, đúng không? Có ông nào bằng áo tỳ kheo không? Có đáp y tỳ kheo không? Không, chỉ riêng con Địa Tạng đáp y tỳ kheo thôi. Coi chừng coi, chỉ riêng con Địa Tạng là đáp y tỳ kheo. Tại sao vậy? Quý Phật tử có hiểu không? Đấy, bạn ấy tỳ kheo cho nên cầm cây tích trượng, trên đó có 12 khoen. Tức là tại sao chúng sanh luân hồi sinh tử? Là tại vì cái thập nhị nhân duyên, cái vòng tiếp nối của thập nhị nhân duyên nằm tiếp nối mãi, thành ra 12 cái khoen mà chúng sanh và sanh tử luân hồi. Tại vì vô minh cho nên có hành, hành có thức, thức danh sắc, sắc lục nhập có xúc, xúc có thọ, thọ có ái, ái làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sanh, và sanh làm duyên cho lão tử, lão tử làm duyên cho vô minh. Phải không? Rồi cứ vậy là 12 cái vòng đó mà chúng ta có ngồi hôm nay rồi, cái vòng đó đó. Phải không? Thế thì vô minh và hành tức là nhân có quá khứ,